cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, khi tìm hiểu về sách Job trong hai đoạn trước đây, chúng ta thấy ông Job đã ở trong trường hợp bị thử nghiệm. Satan đã thách thức với Đức Chúa Trời và nói với Đức Chúa Trời như sau: Job há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người nhiều thêm trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ác người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Trong sách Job đoạn 1, câu 9-11. Satan phỉ báng con người và nói phạm thượng với Đức Chúa Trời. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời, các con trai của Đức Chúa Trời phải giật mình khi nghe Satan là một thiên sứ trưởng được Đức Chúa Trời tạo dựng mà nay đã sa ngã, nói lời phỉ báng với Đức Chúa Trời toàn năng như thế. Đức Chúa Trời cho phép Satan đụng đến con người của Job. Satan tấn công ông Job. Chúng ta thấy qua lời kỹ thuật trong hai đoạn đầu, Satan phá hại tất cả tài sản của Job, giết chết các con của Job, làm cho cơ thể Job bị đau đớn với những chứng bệnh ung độc toàn cơ thể. Satan làm mọi thứ để hạ ông Job xuống. Trước khi chúng ta tìm hiểu đến phần đối thoại, tôi nghĩ chúng ta cần để thì giờ tìm hiểu bối cảnh này một lần nữa. Các bạn và tôi thuộc về dòng dõi hư mất. Thật khó cho chúng ta suy nghĩ là các bạn và tôi đang sống giữa những người giả dối, trộm cướp, giết người. Chúng ta có thể nói, tôi đâu có giống như thế. Nhưng thật sự tất cả chúng ta đều là tội lỗi với nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta thuộc về dòng dõi của người tội lỗi hư mất. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời không thể đem chúng ta về thiên đàng trong tình trạng như thế. Cho nên Chúa Giêsu đã nói với một người Pharisee, lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ: ngươi phải sanh lại. Trong sách Giăng đoạn 3 câu 7. Nhưng vì tất cả chúng ta đều đi chung một xuồng, trong tình trạng tội lỗi như nhau, nên chúng ta nói rằng chúng ta là người bình thường. Thật ra chúng ta không có bình thường chi cả. Con người chúng ta là một tạo vật yếu mềm, nhu nhược, có nhiều sai phạm. Thế quân bình của chúng ta dễ bị dao động. Theo thống kê tỏ bài cho biết, 1/10 trong số người vào trong bệnh viện là bệnh tâm thần, và số lượng này càng tiếp tục gia tăng. Đức Chúa Trời đã đặt một số vật chống đỡ cho con người để giúp đỡ con người đứng thẳng đi theo đường ngay. Như trong sách Truyền Đạo, đoạn 7 câu 29 nói như vậy. Nhưng này là điều ta tìm được. Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng, song loài người có tìm kiếm ra lắm mưu kế. Đức Chúa Trời bảo vệ con người, cho con người được an ninh. Đức Chúa Trời ban sự trợ giúp cho con người, ngay cả người tin kính lẫn người không tin kính. Đức Chúa Trời ban nước mưa cho người công bình lẫn người gian ác. Ánh sáng và không khí cũng được ban cho bằng nhau với những người tội lỗi, gian ác, cũng như những người đã ăn năn tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Ma quỷ biết rằng, nếu nó có thể cất đi mọi sự chống đỡ, lột bỏ đi các hàng rào an ninh, cất đi cái dù che chở. Ma quỷ muốn làm đảo lộn, quỷ phá sự bình thường, thay đổi suy nghĩ, tẩy não. Vì thế Đức Chúa Trời đặt hàng rào bảo vệ để giữ con người khỏi sự tấn công của ma quỷ. Nhưng đôi lúc, Satan được phép đụng sập hàng rào bảo vệ và làm cho con người khốn khổ trần trụi. Như trường hợp Đức Chúa Trời cho phép Satan hành động qua đời sống của ông Job. Sách Job trình bày một vấn đề khó khăn. Nó nói về việc lột trần linh hồn con người. Nhưng sách không cho chúng ta câu trả lời rõ ràng. Các bạn cần đi đến sách Tân Ước để có được câu trả lời thật sự. Giống như một số sách chúng ta đọc trong trường học, vấn đề khó khăn được trình bày phần đầu, câu trả lời nằm ở phần cuối. Trong Kinh Thánh cũng tương tự như vậy. Các bạn thấy có vấn đề khó khăn ở đây và các bạn mở ra Tân Ước để có câu trả lời. Trong sách Job đoạn 1 và 2, ma quỷ đang tìm cách thay đổi tư tưởng suy nghĩ của Job. Nó cố gắng lột bỏ đi những gì đang che đậy bảo vệ Job. Chúng ta cần nhìn biết điều này vì nó giúp cho chúng ta đi vào cuộc đối thoại của Job với các người bạn. Bây giờ mời các bạn lưu ý phần thứ nhất, Satan tước đi của cải vật chất. Nhu cầu căn bản cho cuộc sống con người là vật chất. Súc vật sanh ra có bộ áo sẵn. Nhưng khi các bạn và tôi được sanh ra trong thế gian, có cha mẹ cho chúng ta chiếc áo mặc. Nhưng sau đó, chúng ta phải tự mua áo lấy. Chúng ta cần có thức ăn, quần áo và chỗ ở. Con người cần đất đai, nhà ở, súc vật. Kinh Thánh nói chúng ta biết rằng, Đức Chúa Trời ban mọi thứ này để chúng ta vui hưởng. Đức Chúa Trời muốn cho con người vui hưởng những gì mà Đức Chúa Trời ban cho trong thế gian. Dầu rằng, thế giới này bị rủa sả bởi tội lỗi, Đức Chúa Trời vẫn cung cấp cho con người một cách tốt đẹp. Những điều vật chất cũng có thể là phước hạnh thiêng liêng. Sự thanh dưỡng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thật không có gì sai khi chúng ta có căn nhà lớn, nhưng điều nguy hại là đời sống chúng ta lệ thuộc vào vật chất, nương cậy vào vật chất mà không nương cậy vào Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ có nhiều người bị ảnh hưởng nặng bởi sự giàu sang về vật chất. Họ bị nhốt mình vào trong căn nhà lớn với đầy đủ tiện nghi, cứ phải ở đó lo canh giữ. Vì thế có nhiều người đến khi có dịp lễ, nghỉ hè, họ cố gắng rời khỏi nhà để đi chơi nơi khác cho thông thả. Mỗi cơ đốc nhân ngày nay cần hỏi chính mình, tôi đang nương cậy vào vật chất hay tin cậy vào Đức Chúa Trời? Ông Job đã mất tất cả. Ông đi từ chỗ giàu sang thịnh vượng đến chỗ nghèo nàn. Job bị chuyển động. Nhưng ông không bị lai chuyển khỏi nền tảng mà ông nương cậy. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời cho phép Satan cất đi những người thân yêu của Job. Các bạn và tôi cần những người thân yêu để chống đỡ, để an ủi, để nương cậy lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng lý do mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên các em bé trông rất dễ thương để chúng ta thích bồng ẩm chăm sóc chúng nó. Đó là điều mà các em bé cần. Chúng ta rất vui mừng và hứng thú khi bồng một em bé nhỏ, đó là con hay cháu của mình. Đó là điều tốt lành mà Chúa đã làm nên. Khi các em lớn lên một chút, chúng nó vẫn còn cần đến với cha mẹ để được yêu thương và thông cảm. Khi ngón tay nhỏ của nó bị đau, nó chạy đến mẹ để được hôn một cái cho hết đau. Chỉ có thế thôi mà các em nhỏ này cũng rất cần đến. Nếu các em nhỏ thiếu tình thương, nó sẽ không phát triển cách bình thường. Và tôi tin rằng các nhà tâm lý học nói đúng điều này. đến thời gian tiếp theo khi các trẻ em lớn lên đến tuổi thiếu niên, nó bớt đi sự lệ thuộc vào cha mẹ và sau đó trở nên một người trưởng thành. Đến đó, chúng nó có con nhỏ và bày tỏ tình yêu thương với con mình, và chúng ta luôn cần đến những người thân yêu xung quanh. Tội nghiệp cho ông Job, tất cả con cái của ông bị chết trong một ngày, 7 con trai và 3 con gái. Điều thứ ba, sức khỏe là một điều quan trọng của con người. Tôi chú ý khi đọc báo về một số người tự tử, thường hay có lời giải thích rằng người này bị bệnh trong một thời gian khá lâu. Có nhiều cơ đốc nhân nằm trên giường bệnh khá lâu và không làm được những công việc bình thường, nhưng họ học bài học về sự tin cậy Đức Chúa Trời. Satan được Đức Chúa Trời cho phép cất đi sức khỏe của Job. Đây là một bài học lớn cho ông. Thứ tư, Job mất tình yêu thương và sự thông cảm của người vợ. Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nam có vợ để giúp đỡ, nâng đỡ người chồng. Đức Chúa Trời tạo dựng nên hôn nhân để chồng vợ nâng đỡ lẫn nhau. Hằng ngày khi người chồng đi ra làm việc, đối đầu và chịu đựng với nhiều việc cực nhọc, khó khăn, nhưng khi về đến nhà có được bữa cơm ăn ngon, có lời an ủi thông cảm của vợ, có chỗ ngủ để bổ lại sức. Rất tiếc, ông Job mất đi sự cảm thông và đồng hành của người vợ. Thứ năm, các bạn của Job đến để than khóc và an ủi ông, nhưng Job thấy kết quả không tốt như mong muốn. Lời an ủi đó lại gây cho Job thêm sự đau buồn, và chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao về điều này. Chúng ta thấy rằng, Satan cất đi tất cả mọi điều chống đỡ của Job. Satan đến và tiêu hủy hết mọi điều Job có. Đây là điều chúng ta cần nhìn xem và tìm hiểu đến cuộc đối thoại kế tiếp. Điều thứ sáu, Job mất đi nhận thức về giá trị và phẩm hạnh cá nhân. Điều gì có thể đổi lấy linh hồn của ông? Đức Chúa Trời chú ý đến giá trị linh hồn của con người. Chúa Giê-xu đã nói, dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi, đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ. Trong sách Luca đoạn 12 câu 7. Các bạn có thấy điều gì chứng minh chúng ta là người đáng giá? Chính Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Điều đó nói rằng chúng ta quý giá dường nào. Chúng ta quý giá như huyết của Đấng Christ. Xin các bạn nhớ rằng ma quỷ muốn làm mọi cách để chúng ta mất đi sự nhận thức về giá trị và phẩm hạnh của con người chúng ta. Điều thứ bảy, Job mất đi nhận thức về sự công bình của Đức Chúa Trời. Ông trở nên phán đoán và hoài nghi trước sự việc xảy ra. Trong khi tìm hiểu học hỏi sách này, chúng ta cần nhận thức rằng nó được hà hơi giống như tất cả các phần khác trong Kinh Thánh, nhưng không phải tất cả các lời nói của các nhân vật đều là thật. Tôi xin lấy một thí dụ để giải bài. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 4, rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu. Lời ký thực về sự nói dối của ma quỷ cũng được hà hơi. Một số người tin rằng mọi lời nói tìm thấy trong Kinh Thánh đều là thật. Nhưng xin các bạn hãy cẩn thận ai là người nói các lời đó. Thí dụ như trong sách Job, chúng ta thấy lời nói của mấy người bạn của Job không có thật. Điều thứ 8, Job cũng mất nhận thức về tình yêu của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng, tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Trong sách Job đoạn 1 câu 21. Nhưng sau đó cũng chính Job nói rằng, bởi vì khắc tên của Đấng Toàn Năng trúng vào tôi, tâm hồn tôi uống độc của tên ấy và sự kinh khiếp của Đức Chúa Trời dàn trận nghịch cùng tôi. Trong sách Job đoạn 6 câu 4. Và trong đoạn 9, chúng ta nghe Job nói, có một người ở giữa tôi và Đức Chúa Trời. Một người nắm tay tôi và Đức Chúa Trời lại chung với nhau. Chúng ta cần đi đến Tân Ước để tìm hiểu ý nghĩa mà Job muốn nói. Trong Timothy thứ nhất đoạn 2 câu 5. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ, là người. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì chúng ta có một đấng trung bảo. Thưa các bạn, tôi để nhiều thời giờ nói về vấn đề này vì nó rất cần thiết chúng ta hiểu được bối cảnh để khi chúng ta đi vào cuộc đối thoại sẽ giúp chúng ta hiểu hơn. Và cuộc đối thoại ở trong sách Job này khởi sự từ đoạn 3 đến đoạn 37. Có 3 dòng nói chuyện. Dòng thứ nhất bởi Job, sau đó là Elipha và Job trả lời ông. Dòng thứ hai bởi Bildad và Job trả lời ông. Thứ ba bởi Sofa và Job trả lời ông. Điều này lặp lại 3 lần, ngoại trừ lần thứ 3, Sofa không có nói. Đây là cuộc tranh luận tự nhiên. Tôi xin nói về thứ tự của các dòng này. Và dòng thứ nhất, Job nói trước trong đoạn 3. Elipha nói lần thứ nhất trong đoạn 4 và 5. Và Job trả lời trong đoạn 6 và đoạn 7. Bildad nói lần thứ nhất trong đoạn 8. Và Job trả lời trong đoạn 9 đến đoạn 10. Sofa nói lần thứ nhất trong đoạn 11. Và Job trả lời trong đoạn 12 đến đoạn 14. Đến dòng thứ hai, Elipha nói lần thứ hai trong đoạn 15 và Job trả lời trong đoạn 16 đến 17. Bildad nói lần thứ hai trong đoạn 18 và Job trả lời trong đoạn 19. Sofa nói lần thứ hai trong đoạn 20 và Job trả lời trong đoạn 21. Đến dòng thứ ba, Elipha nói lần thứ ba trong đoạn 22 và Job trả lời trong đoạn 23 đến 24. Bildad nói lần thứ ba trong đoạn 25 và Job trả lời trong đoạn 26 đến đoạn 31. Ba người bạn của Job đã ngồi với ông suốt 7 ngày. Cuối cùng Job khởi sự nói, bởi đôi mắt phê bình soi bói của các bạn ông. Trước nhất, Job rủa xả ngày sanh của ông là ước gì Job đừng được sanh ra. Bây giờ mời các bạn cùng nghe đến lời nói thứ nhất của Job. Trong sách Job, đoạn 1, câu 1 đến câu 5. Sau việc ấy, Job mở miệng rủa xả ngài sanh mình. Job bèn cất tiếng nói rằng, ngài ta đã sanh ra, khá hư mất đi, còn đêm đã nói rằng, có được thai dựng một con trai, hãy tiêu diệt đi. Nguyện ngài ấy bị ra tâm tối, nguyện Đức Chúa Trời từ trên cao chớ thèm kể đến, và ánh sáng đừng chiếu trên nó. Ước gì tối tăm và bóng sự chết nhìn nhận nó, ánh mây kéo phủ trên nó và nhật thực làm cho nó kinh khiếp. Đây là một lời nói tốt đẹp, nhưng tự trung lại, Job nói rằng, ước gì tôi đừng được sanh ra. Có bao nhiêu lần các bạn nói như thế? Tôi để ý nghe rằng, có nhiều người trẻ thường nói như vậy khi họ đối diện với những chuyện nản lòng. Job nói điều này theo thể văn thơ. Và trong sách Job đoạn 3, câu 6 đến 12. Nguyện sự tâm tối mịt mịt hãm lấy đêm ấy, chớ cho nó đồng lạc với các ngày của năm, đừng để kể nó vào số của các tháng. Phải, nguyện cho đêm ấy bị son sẻ, tiếng vui cười cho vang ra trong khoảng nó. Ai rủa xả ngài và có tài chọc Leviathan vậy, hãy rủa xả nó. Nguyện sao trạng vạn đêm ấy phải tối tăm, nó mong ánh sáng và ánh sáng lại chẳng có, chớ cho nó thấy rạng đông mở ra. Bởi vì đêm ấy không tế cửa lòng hoài thai ta, chẳng có dấu sự đau đớn khỏi mắt ta. Nhưng sao tôi chẳng chết từ trong tử cung, nhưng sao không tắt hơi khi lọt lòng mẹ. Cớ sao hai đầu gối đỡ lấy tôi và vú để cho tôi bú. Job nói lớn và rõ ràng, ước gì tôi không hề được sinh ra. Xin các bạn chú ý rằng với thái độ như thế không giải quyết khó khăn nào của đời sống. Các bạn có thể mong ước là các bạn không hề được sinh ra, nhưng điều đó không thay đổi được sự kiện. Các bạn đã được sinh ra rồi. Các bạn mong ước chết, nhưng các bạn sẽ không chết bởi sự mong ước. Nó chỉ phí thời giờ mà thôi. Nó có thể giúp các bạn nhẹ nhàng đôi chút điều đó hình như xảy ra cho Gióp trong lúc này. Và trong sách Gióp đoạn 3, câu 13-16. Bằng chẳng vậy, bây giờ ắt tôi đã nằm an tịnh, được ngủ và nghỉ ngơi. Cùng các vua và mưu sĩ của thế gian, đất đã cất mình những lăng tẩm, hoặc các quan trưởng có vàng và chất bạc đầy cung điện mình. Hoặc tôi chẳng hề có, như một thai sảo biệt tâm, giống như con trẻ không thấy ánh sáng. Gióp ước gì đã chết trước khi được sanh ra. Gióp phàn nàn như thế, đã chối bỏ chính ông. Ông diễn tả sự chết đều bằng nhau, tất cả đều ngủ. Có hai điều Gióp đang nói trong đoạn này. Ông ước không hề được sanh ra. Dầu vậy, nếu được sanh ra, ông ước gì chết lúc sanh ra. Có hai điều mong ước trong đoạn này, và Gióp không tìm được đi sự vơi sầu muộn nào. Và trong sách Gióp đoạn 3, từ câu 17 cho đến câu 24. Ở đó, kẻ hung ác thôi rài rạc, và các người mõn sức được an nghỉ. Ở đó những kẻ bị tù đồng nhau được bình tĩnh, không còn nghe tiếng của kẻ hà hiếp nữa. Tại nơi ấy, nhỏ và lớn đều cùng nhau, và cả tôi mọi được phóng khỏi ách chủ mình. Cớ sao ban ánh sáng cho kẻ hoạn nạn và sanh mạng cho kẻ có lòng đầy đắng cay. Người như thế mong chết mà lại không được chết. Cầu thác hơn là tìm bủ vật kính dấu. Khi người ấy tìm được mồ mả thì vui vẻ nức lòng mừng rỡ thay. Người nào không biết đường mình phải theo và bị Đức Chúa Trời dây bọc bốn bên, sao lại được sống? Vì trước khi ăn, tôi đã than xiết, tiếng kêu vang tôi, tuôn tôi như nước. Ông Gióp diễn tả hình ảnh của sự chết, và ông thích sự chết hơn. Ông nói rằng đời sống có nhiều gánh nặng. Gióp không muốn sống, ông muốn chết. Gióp nói rằng ông muốn được chết như người thợ mỏ, mong ước đào được vàng, và khi gặp được vàng, vui mừng la lớn lên. Gióp đang ở trong tình trạng vô cùng tuyệt vọng, đau khổ, cho nên ông có những lời than đầy bi đát như vậy. Và trong sách Gióp đoạn 3, câu 25-26. Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Tôi chẳng được an lạc, chẳng được bình tĩnh, chẳng được an nghỉ, song nỗi rối loạn đã áp đến. Gióp đã sống trong bình an và thịnh vượng trong xứ U-sơ và mọi diễn tiến tốt đẹp. Ông sống trong sự đầy đủ, sung mãn. Mọi người thấy Gióp, hãy nhìn xem Gióp. Ông đã có một đời sống tốt đẹp, tuyệt vời. Gióp nói, trong giây phút đó, tôi đang sống trong sự lo sợ. Sự sợ hãi đã đến trên tôi. Những ngày yên tĩnh trong sự thịnh vượng bị xáo trộn bởi những tai nạn xảy đến cho Gióp. Tôi nghĩ rằng, ngày nay có nhiều người sống trong sự lo sợ. Họ lo sợ một việc kinh hoàng nào đó xảy đến. Vấn đề trở ngại của chúng ta là cố gắng nắm lấy cái mền bao che hơn là nắm lấy Chúa cụ thể. Chúng ta cần nắm lấy chắc và nương cậy vào lời của Đức Chúa Trời hơn là nương cậy vào điều gì khác. Có một số người nghĩ rằng ông Gióp mất đức tin. Nhưng ông Gióp thật sự không có mất đức tin. Đây chỉ là một lời phàn nàn đắng cay của một người nếm trải tận đáy của khổ đau. Sự khốn khó sẽ đến cho Gióp, nhưng ông không hiểu tại sao nó xảy ra như vậy. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.